mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, với khát vọng làm giàu, ông Lê Văn Ảnh ở thôn Tân An, xã An Tân, huyện An Lão đã mạnh dạn đổi mới cách thức làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng thành công mô hình nuôi chim yến. Đến nay, gia đình ông Ảnh đã trở thành điển hình trong phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Bài viết sau giới thiệu gương điển hình thành công từ mô hình nuôi chim yến ở huyện An Lão. Cuối năm 2018, được đến tham quan mô hình nuôi chim yến ở tỉnh Gia Lai, nhận thấy đặc điểm địa hình khí hậu ở đây tương tự gần giống với An Lão, đồng thời được người bạn chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim yến lấy tổ, ông Lê Văn Ảnh ở thôn Tân An, xã An Tân, huyện An Lão quyết tâm học hỏi kinh nghiệm để bắt tay vào thực hiện mô hình nuôi chim yến. Đến giữa năm 2019, ông đầu tư 700 triệu đồng làm nhà nuôi yến tại khu đất vườn đồi của gia đình và thuê kỹ sư từ Gia Lai về xây dựng nhà yến với quy mô hơn 300 mét vuông sàn. Ông Lê Văn Ảnh chia sẻ, trong năm đầu tôi tập trung tạo không gian tự nhiên, dẫn dụ chim yến. Với 300 mét vuông sàn, nhà nuôi của tôi có thể thu hút 5.000 con chim yến về làm tổ. Giữa năm 2021, tôi bắt đầu thu hoạch tổ yến, trung bình mỗi tháng được chừng 2 kg yến thô trị giá khoảng 25 triệu đồng 1 kg. Nhận thấy mô hình đạt hiệu quả khá, đến cuối năm 2021, ông Ảnh tiếp tục đầu tư 800 triệu đồng xây thêm một nhà yến nữa với gần 400 mét vuông sàn. Với hàng nghìn con chim yến về sinh sống và làm tổ ổn định, mỗi năm bình quân ông Ảnh thu được từ 30 đến 36 kg yến thô. Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi chim yến, ông Ảnh cho biết, do yến tự kiếm ăn từ nguồn thức ăn thiên nhiên nên người nuôi không gặp khó khăn ở khâu này. Cái khó ở chỗ là tạo âm thanh dụ yến, cân bằng độ ẩm và nhiệt độ tạo mùi để bảo đảm điều kiện nhà nuôi tương tự như môi trường tự nhiên thích hợp cho chim làm tổ. Vì vậy, nơi ở của chim yến cần phải giữ vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Để sử dụng hiệu quả nguồn lọc trời, ông Ảnh đã thành công chế biến các sản phẩm mang thương hiệu yến xào Anh Thiết cung ứng ra thị trường, đem lại nguồn thu lớn. Với sản phẩm sạch chất lượng, sản phẩm tổ yến sạch tinh chế của yến xào Anh Thiết đã được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận đạt OCOP 2 sao năm 2023. Với những thành công có được, mô hình nuôi chim yến của ông Ảnh đã thu hút nhiều người dân trên địa bàn xã và các địa phương lân cận đến học hỏi kinh nghiệm. Không giống nghề, ông Ảnh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình nuôi chim yến với những ai muốn thực hiện mô hình này. Ngoài ra, ông còn giúp đỡ 3 hộ thoát nghèo tạo việc làm cho 6 lao động nông thôn. Với những đóng góp tích cực trong thời gian qua, ông Lê Văn Ảnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, đã có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định năm 2023. Thưa bà con và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 13 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ xuất khẩu nông lâm thủy sản. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo tập trung hiện đại hóa hệ thống đường sắt và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt để tăng lượng hàng hóa nông lâm thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 13 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ xuất khẩu nông lâm thủy sản. Công điện nêu rõ, hạ tầng hệ thống logistics có ý nghĩa rất quan trọng trong tổng thể nền kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Trong bối cảnh hiện nay và các năm tiếp theo còn nhiều yếu tố bất ổn, cơ hội và thách thức đang xen, việc hoàn thiện hạ tầng hệ thống logistics phục vụ sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống logistics nhằm kết nối sản xuất nông sản, phục vụ tốt hơn phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề án phát triển hệ thống dịch vụ logistics nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để làm căn cứ tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển hệ thống logistics nông sản đáp ứng yêu cầu thực tiễn trước mắt và dài hạn, phối hợp với các địa phương rà soát bổ sung quy hoạch các trung tâm dịch vụ logistics nông sản, chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức năng lực về logistics, chuỗi cung ứng nói chung và chuỗi logistics nông sản nói riêng cho cán bộ quản lý ở trung ương và địa phương. các doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, cụ thể hóa các nội dung tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc và các văn kiện hợp tác đã ký kết về hợp tác nông nghiệp, mở cửa thị trường nông sản, thúc đẩy đa dạng hóa kênh phân phối truyền thống qua chợ đầu mối, trung tâm dịch vụ logistics nông sản giữa các cặp cửa khẩu hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông sản chính ngạch qua các sàn thương mại điện tử. Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương liên quan, khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ logistics, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hiệu quả chuỗi cung ứng nông sản gắn với dịch vụ logistics ra thị trường quốc tế. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương liên quan rà soát cân đối, bố trí vốn phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cho các trung tâm logistics nông sản, hướng dẫn sử dụng vốn để triển khai, thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các chương trình nhiệm vụ và dự án phát triển hệ thống logistics nông sản, hướng dẫn các hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển dịch vụ logistics nông sản, đầu tư xây dựng các trung tâm logistics nông sản. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương liên quan cải cách thủ tục, hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan tạo thuận lợi cho thương mại nông sản. Chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xây dựng và mở rộng mô hình thí điểm cửa khẩu thông minh gắn với kiểm soát truy xuất nguồn gốc. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương liên quan, ưu tiên đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống vận tải, gắn kết giữa các trung tâm trong hệ thống dịch vụ logistics, nông sản và hỗ trợ phát triển các chuỗi cung ứng nông sản qua đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không thuận lợi tiết kiệm chi phí vận chuyển nội địa, chi phí logistics. Trong quý 1 năm nay, chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương trao đổi, làm việc phía Trung Quốc, để tối ưu hóa chi phí vận chuyển, thủ tục thông thương, nhanh chóng xây dựng đường chuyên dụng hàng hóa nông sản tại các cặp cửa khẩu phụ giáp biên Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh, Lai Châu, Hà Giang, có tính kết nối các trục giao thông đang xây dựng để thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân địa phương, doanh nghiệp hai nước đáp ứng nhanh chóng nhu cầu hai phía. Các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch cơ cấu sản xuất nông lâm thủy sản tại địa phương gắn với phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics nông sản và quy định mô hình hoạt động của các trung tâm dịch vụ logistics nông sản, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát bổ sung các trung tâm dịch vụ logistics nông sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ mặt bằng hạ tầng thiết yếu cho xây dựng các trung tâm logistics nông sản, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản tại các vùng nguyên liệu chủ lực và tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp để cung cấp nông sản bảo đảm chất lượng an toàn và bền vững thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ logistics nông sản. Bà con, nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.